Bây giờ tới ngày Hương Nghiêm, Trí Nhàn sinh quê ở Thanh Châu, chán tộc xuất gia, đi tham vấn các nơi. Khi ở chỗ Tổ Bá Trượng, sư tánh thức minh mẫn, tham thiền chẳng ngộ. Đến Tổ Bá Trượng tịch, sư theo tham học với Phi Sơn Linh Hiệu. Một hôm Phi Sơn bảo: ta nghe ngươi ở chỗ tiên sư Bá Trượng, hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm, đó là ngươi thông minh lanh lợi, ý hiểu thức tưởng là cội gốc sanh tử. Giờ đây thử nói một câu, khi cha mẹ chưa sanh sen. Nói một câu khi chưa mẹ chưa sanh. Bây giờ mấy chú thử nói dùng câu đó coi. Sư bị một câu hỏi này mờ mịt không đáp được, trở về liêu. Sư soạn hết sách vở đã học qua, tìm một câu đáp còn không thể có. Sư than: bánh vẽ chẳng no bụng đói. Đến cầu Quy Sơn nói phá, Quy Sơn bảo: nếu ta nói cho ngươi, về sau ngươi sẽ chửi ta. Ta nói là việc của ta, đâu can hệ gì đến ngươi. Sư bèn đem hết những sách vở đã thu thập được, đồng thời đốt hết. Sư nói: đời này chẳng học pháp Phật pháp nữa, chỉ làm tăng thường, làm việc cơm cháo, khỏi nhọc tâm thần. Sư khóc từ giả Quy Sơn ra đi. Thẳng đến Nam Dương, chỗ di tích quốc sư Huệ Trung, sư trụ tại đây. Một hôm nhân cuốc cỏ trên núi, lượm hòn gạch ném trúng cây tre vang tiếng. Sư chợt tỉnh ngộ phá lên cười. Sư trở về tắm gội thắp hương, nhóm hướng Quy Sơn đảnh lễ ca tụng rằng: hòa thượng từ bi, ơn như cha mẹ. Khi trước nếu vì con nói rồi thì làm gì có ngày nay. Sư làm bài tụng: nhất kích vong sở tri, cánh bất giả tu trì, động dung dương cổ lộ, bất đọa thiểu nhiên kỳ. Xứ xứ vô túng tích, thinh sắc ngoại quay nghi, chư nhân đạt đạo giả, hàm ngôn thượng thượng kỳ. Đây cái bài tụng của ngài, chúng ta xét kỹ coi cái hay ở chỗ nào. Nhất kích vong sở tri, tức là nghe một cái tiếng gõ của cây trúc liền quên hết cái hiểu biết. Cánh bất giả tu trì, không phải nhờ tu gì hết, phải không? Động dung dương cổ lọ, động dung, dung tức là dung nhan đó, tức là cái gương mặt của mình nó vừa có biến động thì đã bài cái đường xưa rồi. Bởi vậy cho nên nó nheo mài, chớp mắt dân dân đó, đều là hiện cái đường xưa, không có rơi vào cái cơ lặng yên. Lặng yên tức là cái yên lặng đó. Như vậy thì cái chỗ thấy của ngài ngay trong hiện tại, chứ không phải đợi ngồi yên mới thấy. Này diễn tả: xứ xứ vô túng tích, tức là nơi nơi tìm cái dấu vết nó không có. Thinh sắc ngoại quay nghi, nó có cái hình thể ngoài thinh sắc. Những người mà thật đạt đạo đó thì đều nói là thượng kỳ hay thượng cơ. Như vậy thì để chỉ cho thấy cái ngộ của ngài đúng là tổ sư thiền. Cho nên Quy Sơn nghe được, nói với Ngưỡng Sơn: cả này đã triệt ngộ. Ngưỡng Sơn thưa: đây là mái tâm ý thức trước Phật được, đợi con đến nơi khám phá mới chắc. Vì Ngưỡng Sơn thì còn nghi vì ông lanh lợi quá đi, sợ rồi ông thuộc lòng đâu đó không ghi ra. Thôi để giờ con Phật tới tận nơi, con dọ dẫm lại thử coi sao. Ngưỡng Sơn đến thăm, sư bảo: hòa thượng khen sư đệ đã phát minh đại sự, thử nói tôi nghe. Sư đọc bài tụng trước cho Ngưỡng Sơn nghe. Ngưỡng Sơn bảo: đó là do trước kia học tập ghi nhớ mà thành, nếu thật chánh ngộ hãy làm bài tụng khác. Sư nói tụng: khứ niên bành, vị thị bành, kim niên bành, thủy thị bành, khứ niên bành, du hữu trác kỳ chi địa, kim niên bành, kỳ giả vô. Cái bài này dễ dịch: năm xưa nghèo chưa thật nghèo, năm nay nghèo mới thật nghèo, năm xưa nghèo vẫn còn có đất cắm dùi, năm nay nghèo dùi cũng không. Nghèo vậy thì tốt rồi. Ngưỡng Sơn bảo: sư đệ ngộ Như Lai thiền mà chưa ngộ tổ sư thiền. À, cái câu đó là cái câu thiên hạ thắc mắc, tại sao trình bài kể này mà nói là Như Lai thiền không phải tổ sư thiền. đa số người học Phật nghe nói Như Lai thiền thì mình tưởng thiền nó cao, thấy không? Tổ sư thiền tưởng thiền nó thấp, nhưng không phải. Như Lai thiền tức là cái thiền phổ thông Phật dạy chung cho tất cả người tu. Nếu ai tu mà tới cái chỗ nhân ngã đều dứt, hay là thân cảnh đều không kẹt, thì nhập được cái quả vị A-la-hán, nhập Niết Bàn đến quả vị A-la-hán. Cho nên cái bài kệ này năm ngoái còn có đất cấm dùi, phải không? Năm nay nghèo, dùi cũng không còn nữa. Thì như vậy nó đúng với cái bài kệ của cái 11 chăn câu mà bài kệ thứ 8 đó. Tới câu và chăn không còn, thì ngang đó ngã ngã sẽ hết. Đó là quả A-la-hán thì được. Cho nên đó là Như Lai thiền, chứ chưa phải là tổ sư thiền. Phải hiểu mấy cái này thì mấy chú mới thấy cái sai biệt hai bên nó thế nào. Không hiểu cái này thì mấy chú nói sao Như Lai thiền cũng thấy vậy, cũng hay, và tổ sư thiền cũng hay. Hay ở chỗ nào, nó khác ở chỗ nào? Đây, qua bài kệ này Nữ Sơn bảo vậy rồi, thì ngài liền nói bài kệ nữa. Sư lại nói bài tụng: Nhã hữu nhất kỳ hướng mục thị y, nhược nhân bất hội biệt quán xa di. Bốn câu hết sức là đơn giản, không có có dành có gì hết. Nhã hữu nhất kỳ, ta có một kỳ là một cơ, chớp mắt chỉ y, nghĩa là trong chớp mắt thì thấy y liền. Nếu người chẳng hội riêng gọi sa di, thì như vậy cái chỗ chớp mắt chỉ y đó thì ngay hiện tiền mà thấy, chứ không có đợi qua cái nghĩa tu chính như các cái thiền của tiểu thừa. Ngay nơi hiện tại, như hồi nãy nói rằng động dung dương cổ lỗ đó, thì cái này là chớp mắt chỉ y. Nếu người chẳng hỏi ngay đó mà không hỏi thì riêng gọi tại gì, thì cũng là chỉ cái ở đây, cái ở đây hiện tiền trong đâu xa. Thì ngay nơi đó Ngữ Sinh gật đầu về thưa lại Quy Sơn: đáng mừng sư đệ trí nhàn đã ngộ tổ sư thiền. Như vậy thì ngộ tổ sư thiền, như vậy thì hai cái thiền nó có cái giá trị đặc biệt của nó ngay ở trong đó. Cho nên người mà không có nghiền ngẫm kỹ cái chỗ này thì dễ hoang mang lắm, không biết tại sao bài kể trước mà lại nó ngộ tổ sư thiền, bài kể sau lại nó ngộ bài kể trước nó ngộ Như Lai thiền, bài kể sau lại nó ngộ tổ sư thiền là chỗ nào. Thì đó, thành ra cái kia nói ngã pháp hay là năng sở đều dứt, thì ngang cái chỗ bậc nhất đó là Như Lai thiền. Còn lại ngay hiện tại trong chớp mắt, trong tiếng gọi mà thấy thì đó là tổ sư thiền. Nó đặc biệt chỗ đó. Sau sư về trụ tại Hương Nghiêm, tăng chúng nghe danh kéo nhau đến tham vấn. Sư thượng đường: đạo do ngộ mà đạt, chẳng tại ngữ ngôn, huống là thấy miên mật rỡ rỡ chưa từng cách rời, chẳng nhọc tâm ý, tạm nhờ hồi quang phản chiếu, hàng ngày công dụng được trọn vẹn, kẻ mê thì tự trái. Ngài nói rõ ràng, nói rằng đạo là do ngộ mà mình thấu suốt được, chứ không phải tại ở ngôn ngữ. Huống là cái này nó miên mật, nó rỡ rỡ, hiện tiền chưa có cách rời bao giờ. Có cách rời bao giờ không? Nó chưa cách rời bao giờ. Vì vậy cho nên khỏi cái nhọc tâm ý mà tìm kiếm đâu hết á. Bây giờ chỉ cần tạm hồi quang phản chiếu, tức là hồi là quay cái ánh sáng đó trở lại nó, chứ đừng chạy theo sáu trần. Hàng ngày cái công dụng lần lần nó được trọn vẹn thôi, chứ không có gì hết. Cho nên cái hồi quang phản chiếu là cái hết sức cần thiết. Bởi vì chúng ta cứ buông cái ánh sáng, bỏ cái ánh sáng mình mà chạy hợp với cái tối ngoài. Bây giờ đừng có chạy theo cái tối mà quay lại cái ánh sáng mình, thì như vậy lâu ngày nó thuần thục thì nó đầy đủ. Mà kẻ mê thì tự trái, kẻ mê thì bỏ cái đó chạy theo ngoài không, phải không? Như vậy thì mình ở đây thuộc kẻ nào? thuộc cả tỉnh và cả mê. Ta hỏi khi chẳng mộ chư thánh, chẳng trọng tánh linh thì mình thì thế nào? Sư đáp: muôn cơ thôi bỏ, ngàn thánh chẳng đeo. Khi ấy có sơ sơn ở trong chúng phát tiếng ủa, hỏi ấy là tiếng gì? Sư hỏi: ai đó? Chúng thưa: sư thúc. Sư hỏi: chẳng bằng lòng lão tăng sao? Sơ sơn bước ra nói: phải. Sư hỏi: ngươi nói được chăng? Sơ sơn nói được. Ngươi thử nói xem, nếu bảo tôi nói cần phải đáp lại lễ thầy trò mới được. Sư liền bước xuống tòa lễ bái, hỏi lại câu trước. Sơ sơn nói: sao chẳng nói khẳng trọng chẳng được toàn? Sư bảo: ngươi nói thế ấy 30 năm tiêu ngược, dù ở núi không có củi đốt, ở gần nước không có nước uống, rõ ràng nhớ lấy. Như vậy thì mấy chú thấy cái gì lạ ở chỗ này? Hỏi rằng người mà không mộ chư thánh, chẳng trọng tánh linh thì thế nào? Tức là ngoài không mộ chư thánh, trong không trọng tánh linh thì người đó thế nào? Thì người đó còn thế nào được không? Cho nên Ngài nói một câu nó cũng tương đối rõ: muôn cơ thôi bỏ, ngàn thánh chẳng đeo. Tức là không còn dính cái gì hết. Nếu được như vậy thì không còn cái gì để dính nữa. Mà Ngài sơ sơ như thế, không bằng lòng. Đương đấy ra: ủa, ủa cái tức là cái gì hả? Ông vớ ra đó, ông không nhận. Cho nên rồi Ngài hỏi thì ông mới chúng nó sư thúc, tức là đàn em của Ngài. Mà sơ sơ bảo nếu muốn tôi nói là phải làm cái lễ đáp lễ thầy trò tôi mới nói, thì không có tự ái, liền bước xuống tòa đảnh lễ. Phải không? Đảnh lễ rồi nói. Tưởng nói sao? Nói rằng khẳng trọng chẳng được toàn. Khẳng là nhận, trọng là quý trọng. Không được toàn tức là không được hoàn toàn nhận hay là trọng, thì có khác gì muôn cơ buông bỏ, ngàn thánh tránh béo? Phải không? Vậy mà bắt người ta lại. Cho nên ông này ông mới thọ ký cho nói thế ấy từ 30 năm tiêu ngược. Tức là đảo ngược chứ có gì lạ đâu. Và rồi đúng vậy, sao sơ sơ bị bệnh mượt 27 năm mới bớt, còn 3 năm nữa thì mỗi ngày ăn cơm xong cũng lấy tay mốt cho mửa ra, đúng là 30 năm. Ta hỏi thế nào là đạo? Sư đáp: rồng ngâm trong cây khô, con chẳng hội. Sư bảo: rồng có mắt trong đầu lâu. Hỏi: ly tứ cú tuyệt bách phi, thỉnh hòa thượng nói. Sư đáp: trước thợ săn chẳng được nói giới của bổn sư. Bây giờ hỏi thế nào là đạo, thì Ngài đáp: rồng ngâm trong cây khô. Rồi không hiểu, đáp thêm câu nữa: trồng con mắt trong cái sọ đầu khô. Trong cái sọ khô, sọ khô có trồng con mắt không? Trong cái cây khô có rồng ở trong không? Thực ra người ta cứ tìm đạo, kiếm đạo ở nơi này nơi kia, mà ngay ở cái hiện tại đạo nó hiện tiền. Ngay cái thân gọi là vô thường sinh diệt đã có cái chân thật. Cho nên nói rồng ngâm cây khô hay là trồng có mắt trong đầu lâu cũng không khác gì cái câu nói hoa sen trong lò lửa. Phải không? Hoa sen tươi trong lò lửa, thì đó là cái ý, cùng một ý thôi. Nhưng mà tới đoạn sau thì ông Tăng ông hỏi: ly tứ cú tuyệt bách phi, thỉnh hòa thượng nói. Tứ cú bách phi là cái lối chốc lý luận của ngoại đạo, mà còn dùng cái đó để hỏi đạo. Cho nên Ngài mới nói: trước thợ săn chẳng được nói giới của bổn sư. Trước thợ săn mà nói Phật dạy cấm sát sanh được không? Chỉ nói cách vô ích. Thì cái này cũng vậy, lấy cái tinh thần của ngoại đạo mà hỏi đạo Phật pháp thì nó là không có lợi ích gì nữa. Sư bảo chúng: ví như người leo lên cây cao, dưới là vực thẳm ngàn thước, người ấy miệng ngậm cành cây, chân không đạp chỗ nào, tay không bám vào đâu, chợt có người đến hỏi: ý tổ sư tưởng độ sang. Nếu mở miệng đáp thì mất mạng nát thân, bằng chẳng đáp thì phụ lòng người hỏi, chính khi ấy thì phải làm sao? Ngài diễn tả một cái cảnh là không thể nào mở miệng được. Cái cây dài rồi nó có cái trang hai, chẳng hạn cái mình lấy miệng mình cắn cái cành cây này mà đeo, thì như vậy nó dính được là nhờ cắn chặt cái cành cây, dưới chân không có dính cái nhánh nào hết. Bây giờ người ta hỏi thế nào là ý tổ sư tưởng đổi sang, nếu mở miệng đáp thì sao? Nó rớt cái nát thay. Còn nếu không đáp thì mất lòng người ta, ta hỏi mình không trả lời, như vậy làm sao? Thì chắc phải chịu mất lòng, phải không? Mất lòng họ chứ không bao giờ dám mở miệng. Bởi vậy cho nên hỏi cái câu đó phần nhiều các tổ hay đập hay đánh là vậy đó. Nó là gì mở miệng đó là đã chặt rồi, đã tan thân mất mạng rồi. Nhưng mà bây giờ có Thượng Tọa Chiêu, ông mới cắt kết ông hỏi. Khi ấy có Thượng Tọa Chiêu rất là thưa, chẳng hỏi thì đã leo lên cây, lúc chưa leo lên thì thế nào, rồi chưa leo lên ta hỏi thì sao? Ngài cười rồi thôi. Nhưng mà chưa, chỗ đó không mở miệng được. Có vị tăng từ quý sen đến, sư hỏi những ngày gần đây hòa thượng có dạy những câu gì? Tăng thưa, có người hỏi thế nào là ý tổ sư tưởng độ xa. Hòa thượng liền dựng đứng cây Phật tử. Sư hỏi tiếp, trong ấy huynh đệ hiểu ý hòa thượng thế nào? Tăng thưa, trong ấy bàn với nhau rằng chính nơi sắc mà rõ được tâm, gá nơi vật mà hiểu được lý. Sư bảo hội thì liền hội, chẳng hội mắc kẹt nơi ấy chết gốc. Tăng lại hỏi sư, ý thầy thế nào? Sư liền dở Phật tử lên. Như vậy cái câu đó thì chỉ còn lòng thinh, hoặc là đưa Phật tử thôi, hoặc là đọc một gậy, chứ còn không có cái lời nữa nói. Mà ai dùng suy nghĩ để hiểu thì cũng càng tật xa. Sư có làm bài kệ: tử thốt mẫu trác, tử giác mẫu sát, tử mẫu câu vong, ứng duyên bất thác. Tử thốt mẫu trác, đây là hình ảnh con gà mẹ nó ấp trứng. Con gà mẹ nó ấp trứng thì khi cái trứng của nó, gà con ở trong nó tượng hình có đủ các bộ phận rồi, thì lúc mà nó muốn chung ra thì lúc đó là sao? Ở trong nó kêu chít chít, phải không? Khi nó kêu chít chít ở trong á, thì con gà mẹ nó liền mổ cái vỏ bể, thì con gà con nó chung ra. Đó gọi là tử thốt mẫu trác đó. Tử giác mẫu xác, tức là con nó vừa biết kêu thì người con mẹ nó liền làm bể cái trứng. Tử mẫu câu vong, tức là con và mẹ đều hết. Ứng duyên bất thác, tức là không còn ở hai bên nữa, thì đó tùy duyên mà giáo hóa, không còn lầm lẫn nữa đó. Như vậy cho nên ở đây để nói rằng con gà con với con gà mẹ giống như ông thầy với người học trò. Cái người học trò khi mà họ thấy được đạo thì họ trình bày cái gì thì ông thầy liền ấn chứng cho đó, cũng như là con gà con kêu thì con gà mẹ mổ. Cho nên ở trong cái tông quy ngưỡng người ta cũng gọi là sư tư tương hội đó, tức là thầy trò hợp nhau. Sư tùy cơ giải chúng những lời đơn giản và có làm trên 200 bài tụng đối cơ ứng dụng không theo quy luật các nơi truyền bá rất thạnh. Đó là xong. Như vậy bữa nay xong ba vị thiền sư rồi, mấy chú thấy mình tu dễ khó, dễ khó. Mình xứng đáng người tu chưa? Xứng chưa? Thực ra cho nên học đạo rồi mình cảm thấy hổ thẹn, mình chưa xứng. Lẽ ra người tu phải bối trần hợp giác, phải không? Mà mình đương làm cái gì? Đó là cái bổn phận mình chưa tròn, chưa xứng. Đã chưa tròn, chưa xứng mà cứ ngồi trên hạ lại hoài, lãnh phần ăn rồi này kia kia nọ nữa, có hổ thẹn không? Nếu mà mình hàng ngày bối trần hợp giác thì lãnh bao nhiêu cũng được, tiêu nguồn lượng vàng rồng cũng xong, phải không? Còn ngặt nổi mình đương cái gì? Đó, cái đó là cái đau khổ của mình đó. Nên hiểu rồi mới thấy cái yếu, cái dở của mình. chưa xứng đáng. Thực ra nhiều khi mình nhìn đầu này đầu kia mình cũng tự hào rằng mình tu khá, nhưng mà sự thật chưa xứng đáng. Đúng với cái tinh thần người tu là hàng ngày phải bối trần hợp giác, nghĩa là bao nhiêu thinh sắc vân vân đều không dính được với mình hết, phải không? Thì như vậy đó mới gọi là bối trần. Mà cái này sao nó dính quá, phải không? Nó dính như keo, cái gì tới là dính, cái gì tới là dính. Như vậy thì chưa có xứng đáng với một cái người đi ngược với con đường thế tục, phải không? Người xuất gia là đi ngược với thế tục, mà thế tục thì ta bối giác hợp trần, mình đi ngược lại thì phải bối trần hợp giác, mà không chịu bối, phải không? Như vậy thì ngang đây hổ thẹn, ráng mà bối, phải không? Mà bối cái nào? Bối trần. Nếu bối giác là khổ nổi rồi. Nhớ luôn luôn là bối trần. Bối trần hôm nào phong huynh đệ thử kêu tên mình chửi mà mình vẫn cười hề hề, không dính gì hết á, thì lúc đó thì bối thiệt đó, phải không? Mới cho nó nặng nặng cái thì đó mặt đó ngoài thì chưa bối rồi đó, phải không? Nên cái tu nó phải thực tu, có vậy mới được. Gì chứ không? Nghĩa ác, đâu có ác. Bởi vì biết cái hành động của ông đó là do cái nghiệp của ông nó khiến nó như vậy, cho nên nói đó là nói theo cái nghiệp của ông chứ đâu phải do thọ ký đó mà có cái đó. Cũng như chú thấy có nhiều vị như hồi Đức Phật đó, khi mà các vị tu tới cỡ nào rồi cái Phật thọ ký ông đó bao nhiêu đời nữa thành Phật, thì đó là do Đức Phật thọ ký mà họ thành Phật, hay là do cái sức tu? Do cái gì? Do sức tu đứa này, cái gì? Do cái nghiệp của ông, cho nên ổng mới làm cái kiểu đó. Thiếu gì cách nói gì không, ủa, thấy không? Thì như vậy là cái nghiệp của ổng khiến cho nên tôi thấy trước được cái nghiệp mà thọ ký vậy thôi, chứ đâu phải do thọ ký đâu mà được. Thôi nghĩ nguyện dĩ tâm đức phổ cập chúng sanh.